Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2015. Thực ra thì ngày nay đúng là ngày Tết của văn hóa Đông Phương, tức là chiều này là chiều 30 Tết. Thế nhưng mà bên Pháp thì giờ này đã đón giao thừa rồi, thưa các vị, tức là Pháp trước chúng ta tới 9 tiếng đồng hồ. Nếu là Việt Nam thì bây giờ người ta cũng đón Tết từ lâu rồi. Và mỗi một vùng nó có một cái sắc thái văn hóa rất là riêng. Nơi đây Tết Việt Nam nó có một cái sắc thái rất là khiêm tốn, do vì cộng đồng Á Châu sống nơi đây nó không có nhiều lắm. Cho nên cái ngày quan trọng nơi đất nước này, đó là ngày Giáng sinh là một, Tết Tây là hai. Còn ngày Tết Việt Nam hay là Tết Trung Hoa, thưa các vị, nơi đây nó rất là khiêm tốn. Một vài thành phố có cộng đồng cư dân Á Châu đông thì người ta còn thấy cái rộn rịp của hương vị Tết, bằng không thì nó rất là ít ỏi, người ta không có nhận ra điều này. Kỳ thực là văn hóa nó một loại thói quen thôi. Ví dụ như cái thói quen của dân Á Châu thì họ đón Tết vào những ngày cuối đông, đầu xuân. Và nếu thói quen đó nó ở một cái vùng quê hương khác, thế thì nó tạo thành một sắc thái văn hóa khác. Và văn hóa nó đi đôi với tôn giáo, thưa các vị. Và điều này không ai có thể chối cãi được. Và nếu người ta định nghĩa một cách sâu xa hơn thì cái điều gì người ta lặp đi lặp lại nhiều lần và nó lan rộng ra đến một cộng đồng dân cư lớn, thế thì nó hình thành một cái nét văn hóa của một cụm dân cư kia. Thay đổi đời sống vật lý bên ngoài như thay đổi núi sông thì nó dễ, nhưng mà thay đổi văn hóa nó rất là khó. Rồi thay đổi cái cá tính của chúng ta nó càng khó hơn. Do vậy, thưa các vị, có thể tạo thành những nét văn hóa mới khi người ta muốn đẩy đời sống người ta lên cao, hoặc là muốn đẩy đời sống người ta đến một cái chiều hướng thiện mỹ, thì người ta cũng có quyền làm điều này. Lâu nay, cái nét rất là đặc thù của làng Mai đó là cái nét văn hóa bình thơ và mỗi giao thừa. Điều này nó không có hàm nghĩa rằng là khi sư ông hình thành một dòng tu, sư ông mới làm điều này. Trước đây lúc còn ở Việt Nam vào thập kỷ 70, lúc sư ông còn ở chùa Trúc Lâm ở Sài Gòn, thì cứ mỗi dịp đầu xuân hay là mỗi dịp Tết về, sư ông đều bình thơ. Và những người đệ tử ngày xưa giờ còn rải rác lại biết ít nhiều về những cái sinh hoạt như vậy, mình nghĩ chắc đếm trên đầu ngón tay thôi. Có lẽ cái người cố cửu nhất là cô Chân Không thôi. Còn ngoài ra thì tôi nghĩ nơi đây dù cho các Phật tử lớn tuổi nhưng mà chắc rằng các vị cũng chưa hề thâm nhập vô cái sinh hoạt như thế này. Và những bài thơ sư ông làm ra trong quá khứ, thưa các vị, được in, mình nhớ rằng cái tập thơ đầu tiên đó là tập thơ Chắp Tay Nguyện Cầu Cho Bồ Câu Trắng Hiện. Kế đó là tập thơ Tiếng Đập Cánh Của Loài Chim Lớn. Và sau này thì có cơ hội sẽ ông tập trung về một cái tập thơ nó rất là đầy đủ, gồm rất là nhiều cái chủ đề, lấy cái tên là Thơ Từng Ôm Mặt Trời Từng Hạt. Thế nhưng mà tiền thân của những tập thơ mà được mình biết từ thập kỷ 70 đó là cái cuốn Chắp Tay Nguyện Cầu Cho Bồ Câu Trắng Hiện. Và cái văn hóa bình thơ, đọc thơ cho các sinh viên thời xưa nghe, nó đã có mặt trong sư ông từ năm 62-63, đổ dài về sau cho tới năm 67 sư ông ra nước ngoài. Tất nhiên là khi làng Mai chưa có mặt, đành rằng sư ông sinh hoạt trong một cái tăng thân rất là khiêm tốn, nhưng mà cái văn hóa bình thơ vào dịp Tết nó vẫn có mặt trải dài theo đời sống Sư Ông cho tới hôm nay. Và chúng ta cũng không hy vọng rằng là trong tương lai, những năm tới, chúng ta còn có dịp nghe Sư Ông bình thơ vào những ngày 30 Tết hoặc là ngày mùng 1 Tết. Đây là cái điều rất là thiệt thòi cho chúng ta hôm nay. Thiệt thòi thứ hai, dường như là chúng ta biết rất ít về Sư Ông. Một cái điều ví dụ gần nhất là mỗi bài thơ nó đều có lịch sử của nó cả. Mỗi một cuốn sách Sư Ông viết ra, nó đều có lịch sử gắn liền với thời điểm đó, với hoàn cảnh đó, với con người ở thời đó. Thế nhưng mà chừng như chúng ta chỉ đọc ngang tác phẩm Sư Ông, biết một vài bài thơ thôi. Chứ còn lịch sử xuất hiện những bài thơ chúng ta chưa hề biết. Và một trong những điều vô cùng quan trọng mà có chừng chúng ta rất là thiệt thòi, đó là hiện tại chứng nhân lịch sử ngày xưa không còn mấy người cả. Một trong những người được gọi là chứng nhân lịch sử của thời Phật giáo 63, trước 63, sau 63, đó là Sư Ông nghe. Và Sư Ông đã thâm nhập vô cái sinh hoạt của giáo hội từ những lúc còn rất là trẻ, và nắm vận mệnh giáo dục của giáo hội lúc còn rất là trẻ. Thế rồi bây giờ thì thưa các vị sẽ không có điều kiện khai thác cái điều gì nơi Sư Ông nữa được. Tại vì tuổi già đến, vô thường đến, cho nên những cái điều lịch sử có khi chúng ta không còn có điều kiện học nơi Sư Ông. Mình hình dung rằng là lịch sử văn bản người ta ghi nó chỉ là một phần bé nhỏ thôi. Mà chứng nhân lịch sử có thực và những cái phê bình của con người ở trong hoàn cảnh đó, thì thưa các vị, nó mới là cái sự chân thực. Một cái ví dụ gần thì các vị hiểu điều này. Ví dụ ai cũng biết rằng Học viện Vạn Hạnh nó có mặt sau năm 63. Và chúng ta chỉ biết ngang tầm từ Hòa Thượng Minh Châu về làm viện trưởng của Phật Học Viện Vạn Hạnh, tức là của Viện Đại học Vạn Hạnh. Hồi xưa cái từ người ta dùng như vậy. Nhưng mà trước đó để hình thành một cái học viện, một cái đại học vạn hạnh như vậy, thì chúng ta không hề biết từ đâu. Và những cái viên đá đầu tiên xây dựng nên những cái công trình như vậy, thưa các vị, đều từ bàn tay của Sư Ông tạo thành. Thế nhưng mà chúng ta dường như ngang đây chúng ta không thể thăm dò được cái sinh hoạt văn hóa của Đạo Phật từ sau 63 trở về sau. Rồi những cái tạp chí đầu tiên dẫn đạo cho cái con đường Đạo Phật như là tờ Phật giáo Việt Nam, Sư Ông đã từng bỏ công sức viết bao nhiêu là hạng mục trong đó, chúng ta cũng không hề biết. Và tôi nghĩ rằng nơi đây thì các vị còn chưa thể tổng kết được Sư Ông có bao nhiêu cái bút hiệu. Và các vị cũng chưa hề biết là Sư Ông có một tác phẩm nào có mặt ở trong dòng chảy văn học của Việt Nam trước 75. Có khi các vị chưa biết tác phẩm nào được người ta trân quý. Thế là trở lại cái việc mà mình muốn thưa các vị, nếu các vị không có duyên may tiếp xúc với những cái thông tin từ nơi Sư Ông chia sẻ, các vị tìm lại đọc những cái tác phẩm xa xưa để thấy dấu vết trong cái công trình làm đạo của Sư Ông nó còn in lại trong những trang Sư Ông viết. Ví dụ, cái quyển đầu tiên mình được đọc từ những năm mình còn là tăng sinh với 20 ngoài tuổi, chưa tới 20 nữa thì phải. Đó là cuốn Tình Người, rồi cuốn thứ hai, rồi cuốn Nẻo Về Của Ý. Và trong cuốn Nẻo Về Của Ý, thưa các vị, có khi ông cụ trích rất là nhiều bài thơ. Tất nhiên có một bài thơ rất là dễ thuộc mà mình có thể trích ra đây, cống hiến cho các vị nhân cái ngày cuối năm hôm nay, đó là bài Đề Thiền Duyệt Thất. Đề Thiền Duyệt Thất, đây là bài thơ ông cụ viết tặng ông cụ Thanh Từ. Và trong Nẻo Về Của Ý thì người ta không gọi là hòa thượng một cách trịnh trọng, ông cụ chỉ gọi là thầy Thanh Từ thôi. Và cái điều vô cùng đẹp đẽ nơi đây, thưa các vị có thể tìm đọc để thấy là cái dấu vết của Sư Ông dạy với chúng ta trong đời sống tu tập là tình huynh đệ nó vô cùng quan trọng. Thì các vị nhìn vào Nẻo Về Của Ý, đọc bài đề thiền diệt thất thì các vị nhận ra điều này. Mình có một cái may mắn đó là mình có cơ hội tiếp xúc với ông cụ Trúc Lâm. Và giữa mình với ông cụ Trúc Lâm nó khá là gần. Ngày xưa có những đêm trời trăng rất là sáng, bình thường đi ngang qua thác ông cụ để lên cái thác phía sau lưng thác ông cụ, mình ở trên đó. Mỗi tối khi mình đi ngang thì cụ Trúc Lâm cũng kêu lại. Và cụ Trúc Lâm đặc biệt là gọi các thầy bằng chú thôi. Chú ngồi đây. Thế thì mình ngồi nghe cụ kể lại. Do vậy cho nên mình biết ít nhiều về cái đạo tình giữa hai vị tôn túc lớn, tức là hai vị thầy lớn. Cụ kể chuyện, cụ nói rằng cái công trình làm đạo của tôi mãi cho tới hôm nay người ta ở ngoài không nhìn ra. Nhưng mà chú có biết không, thầy Nhất Hạnh, thầy hết lòng yểm trợ cho cái công trình của tôi trong những năm tôi làm đạo. Và bước đầu tiên yểm trợ đó là lúc ông cụ Làng Mai mở cái viện Đại học Phận Hạnh, thì trong những vị thầy cụ mời về phụ trách những bộ môn dạy học ở trong Đại học Phận Hạnh thì gồm có thầy Thanh Từ. Tôi hình dung rằng là sau 63, giáo hội cất một cái trường gọi là Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Ba thầy lớn phụ trách trong nom Phật Học Viện Huệ Nghiêm đó là thầy Bửu Huệ, thầy Thiền Tâm và thầy Thanh Từ. Và ba vị lãnh đạo này thì thưa các vị, thầy Thiền Tâm là một vị thầy rất là giỏi. Ông đã từng tốt nghiệp tú tài Pháp. Và thầy Thanh Từ thưa các vị là người chất trực và nhà quê nhất trong ba vị thầy lãnh đạo. Thế rồi, sư ông Làng Mai mời ông cụ Trúc Lâm, tức là thầy Thanh Từ, phụ trách một bộ môn cho sinh viên của trường Đại học Phận Hạnh. Mình quên thưa với các vị một điều là Đại học Phận Hạnh có mặt từ năm 64, 65 thì mình không nhớ. Dù rằng là cái hoạt động của Đại học nó chỉ có mặt cho tới năm 75 thôi, tức là hơn 10 năm. Thế nhưng mà cái công trình đóng góp của Đại học này rất là to lớn thưa các vị. Đa phần những sinh viên học ở Đại học Phận Hạnh mà tốt nghiệp bất cứ khoa chi, dường như là họ có mặt nơi đất nước này hay là châu Âu vân vân, họ đều trở thành một người rất là giỏi về Phật học là một. Cái nhân cách đời sống họ rất đẹp đẽ là hai. Đó là mình nói một chút về Đại học Phận Hạnh. Thế rồi trở lại cái chuyện ông cụ mời thầy Thanh Từ dạy sinh viên ở đại học. Cụ nói rằng là thôi thầy hãy mời thầy Thiền Tâm đi. Thầy có học vị, thầy có trình độ nhân gian. Ông cụ Làng Mai nói không, tôi mời thầy thôi. Cái điều này nó thể hiện cái cá tính của một con người. Thưa các vị, ông cụ có cái nhìn không phải là trọng thị về học hàm học vị, mà ông cụ trọng thị về đức hạnh và phẩm chất tu và nhân cách con người nghe. Đừng có hòng đem cái chuyện lợi với danh, đem cái chuyện văn bằng học vị đến. Và điều này thưa các vị, chúng ta chỉ cần học một chút về đời sống ông cụ thì có thể hiên ngang hành đạo giữa cuộc đời này. Tôi nhớ có lần ông cụ qua đây ở dưới thác, các vị hình dung rằng là đài truyền hình nè, thượng hạng nghị sĩ tới thăm nè, và những người đến xin được gặp, được quay phim. Ông cụ nói thôi, cứ để họ ở ngoài đi thiền hành, nó chơi đi. Thầy trò ta ngồi để chơi thôi. Và đâu có bận gì chứ. Đơn giản là ngồi cùng với các thầy, các cô thôi, nhưng mà không tiếp những người tai to mặt lớn. Trong khi đó thì người tu chúng ta mà không có bản lĩnh thì thưa các vị, chạy theo lợi, chạy theo danh. Nghe bảo rằng là những người giám đốc của đài truyền hình, những thượng nghị sĩ và những người làm việc cái chính phủ tới thì chúng ta lật đà lật đật thù tiếp. Còn đằng này phong cách của ông cụ rất là đặc biệt, nghĩa là không hề trọng thị lợi danh vật chất. Những cái thứ phù qua đó dường như con số không đối với người tu thưa các vị. Do vậy cho nên khi thầy Thanh Từ đề nghị rằng hãy mời thầy Thiền Tâm đi thì ông cụ Làng Mai lắc đầu nói không, tôi mời thầy thôi. Đó là nâng đỡ ban đầu. Và sau đó thì thưa các vị, tới chừng đi ra nước ngoài không có dịp trở về lại. Năm đó ông cụ Trúc Lâm mở cái thiền viện chân không. Cái tài liệu về Phật giáo Việt Nam, thưa các vị, nó rất là nghèo nàn. Trước khi người Pháp họ về lại đất Pháp, họ chuyển giao lại đất nước này, nửa miền đất nước phương Bắc về cho cơ chế cộng sản, nửa miền đất nước phương Nam về cho nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, thì toàn bộ thư tịch trân quý của Việt Nam nó nằm trên đất Bắc chứ không phải nằm ở miền Nam Việt Nam. Và người Pháp họ trước khi về, họ chụp vi phim tất cả những cái văn bản rất là trân quý của Viện Bác Cổ Hà Nội mang về Pháp. Thế cho nên tới chừng mở cái Thiền Chân Không ra, ông cụ Trúc Lâm không có tài liệu về thiền học Việt Nam. Cụ có thể dịch Thiền Tông Trung Hoa, dịch những cái văn bản từ trong Đại Tạng, nhưng mà tác phẩm của Phật giáo Việt Nam do các vị thiền sư Việt Nam thì không hề có. Thế rồi ông cụ từ bên Pháp, lúc đó sư ông đang dạy ở Đại học Sorbonne, ông cụ chụp hình hết những văn bản ngày xưa gửi về miền Nam Việt Nam cho ông cụ Thanh Từ dịch để hình thành một cái cuốn gọi là Thiền Sư Việt Nam để dạy chúng. Đó là việc thứ hai mình kể để cho các vị thấy rằng sư ông khi dạy các thầy cô sống với cái tình huynh đệ thì điều đó nó đã thấm trong từng tế bào trong đời sống của sư ông trong quá khứ. Rất trân quý cái tình bằng hữu đạo bạn, rất thương mến những người có tấm lòng với đạo. Và cái điều sống thực này nếu chúng ta không học được thì thưa các vị rất là thiệt thòi cho chính tự thân chúng ta. Rồi lần thứ ba, thưa các vị, mình nghe cụ Trúc Lâm kể lại vào năm 86, 85 gì mình không nhớ. Lúc bấy giờ thì chính quyền cộng sản của Vũng Tàu họ rất là cay đắng với ông cụ Trúc Lâm do vì cái uy tín ông cụ rất là lớn. Thứ hai là ông cụ chống chế không bằng lòng khép mình vào cái dòng chảy của Phật giáo yêu nước hiện tại. Và ở đây thì chúng ta đánh giá rằng Phật giáo yêu nước là Phật giáo cộng sản. Cộng sản hay không thì chuyện đó chúng ta không cần bàn, nhưng mà ông cụ là người trong quá khứ cho tới hiện tại chưa hề liên hiệp với cơ chế chính trị nào cả. Trước 75 cũng thế, cụ cũng vẫn là người sống làm việc đạo, cống hiến mình cho công trình giáo dục và tu thôi. Rồi sau khi đất nước sang trang thì cụ vẫn làm một việc đó, tức là lách mình ra khỏi những dòng chảy chính trị nó đang cố tình cuốn ông cụ vào. Do vậy cho nên cơ chế chính quyền cộng sản không mấy gì thương ông cụ, định là đẩy ông cụ Trúc Lâm, tức là cụ Thanh Từ, về Trà Ôn, tức là về cái vùng quê hương an trí nơi đó. Và chúng ta nhớ rằng các vị thầy lớn như là thầy Quảng Độ, thầy Thiện Minh, thầy Huyền Quang vân vân đều bị đưa an trí về quê cả. Thì thầy Thanh Từ cũng trong cái tình trạng như vậy, không thể thoát được. Thế rồi một hôm có một nhóm Phật tử, đệ tử ông cụ Làng Mai từ bên Pháp về. Một số rất là thân tín nói thưa thầy, thầy của con hỏi rằng thầy có cần thầy con bên kia giúp gì không? Cụ Trúc Lâm nói rất là cần, mấy đứa con phải làm thế nào vận động để thầy có thể đành rằng là rời Vũng Tàu, rời tu viện cho không, nhưng mà vẫn không bị đẩy về quê, tức là vẫn về được một nơi chốn để có thể chăm sóc tăng ni. Phải làm thế nào để có thể vận động được dư luận quần chúng để cho thầy yên ổn được thì điều rất là hay. Thế rồi cái nhóm đệ tử ông cụ từ Pháp về Pháp, họ vận động với tòa đại sứ Việt Nam trên nước Pháp. Thế thì cơ chế của chính quyền cộng sản ở Vũng Tàu họ mới nhẹ tay cho. Bằng không, thưa các vị, họ đưa ông cụ về trí sĩ ở cái vùng quê nơi ông cụ đã sinh ra. Tức là về cái nơi chốn mà không có cách chi để có thể mở mang công trình nuôi dạy chư tăng hay là làm đạo được. Đấy là những nét mình được nghe chính ông cụ Trúc Lâm kể lại. Mình kể điều này dẫn chứng về cái bài thơ Đề Thiền Duyệt Thất để cống hiến cho các vị. Tôi không biết ở đây là các thầy cô người Việt, mình nói người Việt thôi nghe, có ai thuộc cái bài đó không? Dường như chẳng ai thuộc được một bài thơ nào của sư ông cả. Dường như vậy. Chúng ta rất là hững hờ đối với vị thầy. Thưa các vị, tìm khắp thành tinh này chưa có vị thầy nào vừa có bản lĩnh của ông thầy tu, vừa có bản lĩnh của một con người làm văn hóa nghe. Một bậc đạo sư, một bậc thiền sư, một người làm văn hóa. Ta hình dung rằng là cách nay khoảng vài mươi năm, tức là trước 75, văn hóa miền Nam nó vẫn còn rất là lẹt đẹt. Thế rồi sau 54, một số thành phần nhân sĩ trí thức, sĩ phu của Bắc Hà, tức là sĩ phu Hà Nội đi vô miền Nam, hình thành cái dòng chảy văn hóa. Và Tạ Tị viết 10 khuôn mặt văn nghệ hôm nay, thưa các vị, lượm ra dường như vài ba người ở phương Nam đóng góp cho công trình văn hóa thôi. Và một người khác viết nên một cuốn sách điểm mặt những cái chuyện ngắn hay nhất. Cái cuốn gì đó, lần đó mình ghé nhà xuất bản văn nghệ, mình có đọc, mà mình không có lấy về thôi. Mình cũng là tiết kiệm tiền cho nên mình không có lấy. Và quên cái tên đi rồi. Nhưng mà trong đó, thưa các vị, những bộ mặt văn hóa lớn làm nên dòng chảy văn hóa của miền Nam trước 75 có ông cụ nghe. Và cái câu chuyện được in vào trong đó, đó là cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài. Và nói như vậy để trở lại vấn đề mà mình muốn thưa với các vị, dường như là chúng ta sinh ra từ gia tài pháp hành trì công phu truyền đạt sự thực tập từ sư ông, từ dòng tổ giác của sư ông. Thế nhưng mà chúng ta rất là hờ hững đối với vị thầy của mình. Chúng ta còn không biết là thầy của mình có bao nhiêu tên, bao nhiêu bút hiệu. Chúng ta chưa thuộc được một câu thơ nào trong cái tập thơ. Thế thì đừng hòng nói đến chuyện là chúng ta biết từng lịch sử của một bài thơ ra làm sao. Dường như mình không thấy giá trị của sư ông là bao lớn cả. Các vị hình dung rằng người ta chỉ có thể làm được một vị thầy dạy đạo thôi nghe. Chưa thể là một người nổi bật và một người có bản lĩnh về văn hóa. Mình dùng cái nhìn bình thường mà nhìn, thưa các vị, nếu không có cái phẩm chất văn hóa cao vời như sư ông thì không thể hình thành được một cái dòng chảy để cống hiến được tội giác cho Tây Phương. Nhiều lắm là một vị thầy thì chúng ta cắt một cái chùa, chúng ta bê một tượng Phật rất lớn về thờ, chúng ta lủng củng nào nghi, nào lễ, nào mũ, nào miệng, nào ê a tán tụng. Không có tặng được một cái đường lối hành trì, một pháp thiền, một cái sự thực tập, và không thể hội nhập được trong cái nền văn hóa tiến bộ như là châu Âu hoặc Mỹ Châu. Nhiều lắm là cái sinh hoạt của chúng ta nó chỉ bó hẹp trong cái phạm vi rất là tôn giáo. Thế thì nó không đi xa được. Đằng này các vị hình dung rằng là sư ông đã tạo thành một cái nét văn hóa cho truyền thống làng Mai để các vị có thể sinh hoạt và tồn tại được trên những vùng quốc gia phát triển như Mỹ Châu, như châu Âu. Cái phương pháp hành trì có thể cống hiến cho không những là người Phật tử Việt Nam, mà kể cả những thiền sinh Mỹ, kể cả những người Hồi giáo, kể cả những người Tin Lành, kể cả những người Kitô. Thế thì các vị thấy là cái chất văn hóa nếu không cao thì không làm thành được cái sắc thái tu tập như thế này. Thế nhưng mà chúng ta rất là hững hờ. Dường như chúng ta chưa thăm dò vô được gì về chiều sâu và đời sống sư ông cho tới hôm nay. Thưa các vị, nó có một bức màn đang ngăn lại và chúng ta không có cách chi tiếp cận được để có thể biết về lịch sử của những bài thơ, biết về quá khứ sư ông đã từng trải ngang qua cái nỗi khó khăn khi đóng góp công sức của mình cho giáo hội. Thậm chí cái công trình thành tựu được cái Viện Đại học Vạn Hạnh, đó là một nền đóng góp lớn cho Phật giáo trong giai đoạn trước 75, rất là to tát. Thế nhưng mà chúng ta dường như cũng không hề biết là bao nhiêu cả. Đây là cái nét rất là thiệt thòi. Hôm nay thì tôi nghĩ rằng là các vị không còn cơ hội. Thế là chuyện cần thiết mình cống hiến, đó là cái chuyện chúng ta sẽ biên cái bài đề thiền nhiệt thất tặng cho các vị. Cái chủ đề bài thơ này là đề thiền nhiệt thất, tức là một bài thơ viết tặng cho am chủ của thiền nhiệt thất. Và thưa các vị mà đọc trong nẻo về của ý thì các vị thấy rằng sư ông đã rời phố thị, tức là rời Sài Gòn, lên cái vùng Đại Lão, tức là núi rừng Đại Lão, mua dường như tới mấy chục mẫu đất đó, tôi không nhớ chính xác, và xây dựng một cái gọi là phương bối am. Cái từ phương bối này nó rất là hay nha. Lá bối được dùng để chép những trang kinh cổ, lời Thế Tôn dạy ngày xưa được ghi chép trong cái lá này, nó giống như lá cọ vậy. Đặc biệt là nó là một loại lá sinh ra từ cây, nhưng mà cái giá trị của nó có thể 2.000 năm không bị hủy hoại. Cho nên các vị tăng sĩ ngày xưa họ dùng cái lá này, họ rọc từng miếng nhỏ vậy thôi, viết thành. Và sư ông có dụng ý khi xây dựng cái trung tâm này, cái dụng ý rất rõ là dụng ý của văn hóa nghe. Duy trì, phát triển, phổ biến, làm cho tuệ giác Đức Thế Tôn có mặt. Cho nên cái định hướng văn hóa đã có từ những ngày đầu, lúc chưa mở những cái dòng tu. Thế rồi sư ông mời một người là một vị thầy mà sư ông có cảm tình nhất hồi còn ở Ấn Quang, đó là thầy Thanh Từ về đây. Lúc đó thầy Thanh Từ cũng bệnh, cho nên cụ mời về đây cất một cái thất ẩn cư. Thế rồi cất cái thất, cụ đặt cho cái tên thất đó là Thiền Duyệt. Thiền Duyệt nghĩa là chi? An vui trong thiền tập, gọi là Thiền Duyệt. Và thế rồi những ngày tháng ở phương bối, thưa các vị, đẹp đẽ, an lạc, dần dần nó bị đánh mất đi do vì cái chiến sự của miền Nam càng ngày nó càng hung hãn lên. Những cái vùng đất ngày xưa sư ông tưởng rằng là có thể định cư, có thể nuôi dưỡng nội lực, có thể làm cái nôi để phát triển văn hóa trong tương lai, gom một số bằng hữu về nuôi dưỡng họ bằng cái công trình tu tập và văn hóa. Chúng ta hình dung rằng là khi xây dựng phương bối am, ông cụ dùng tới mấy chiếc xe chở sách vở lên nghe. Vài cuốn sách có mặt ở trong phương bối am đây. Con đường đi vô bây giờ, thưa các vị, dường như vẫn còn. Từ Sài Gòn đi lên Đà Lạt, ngang cầu Đại Lào, ta dùng cái từ nó trải đi, nhưng mà chính thực nó là Đại Lão. Cái con đường từ quốc lộ tẻ vô mé tay trái, nếu từ Sài Gòn đi lên, thì thưa các vị, nếu người ta chú ý thì nhìn thấy xa xa có một cái vùng đồi, cây cối vẫn còn xanh tươi, nơi đó là dấu tích của phương bối am còn lại. Sau này thì Nguyễn Đức Sơn, hắn về hắn xây dựng nơi đó, hắn duy trì lại. Nguyễn Đức Sơn là một người viết nhiều cái truyện ngắn rất là hay, và sư ông đặc biệt là có một cái liên hệ rất là đậm đà với văn sĩ, thi sĩ Võ Quốc Sĩ, Nguyễn Đức Sơn, vân vân, tức là văn sĩ, nghệ sĩ miền Nam, thưa các vị, đều rất là thân tình với ông cụ. Cho nên Nguyễn Đức Sơn về giữ gìn lại cái cơ sở này, nhưng mà toàn bộ mấy mươi mẫu đất chung quanh đều mất hết. Thế rồi mình trở lại, đường đi vô thì sư ông dựng một cái bảng là Đại Lão Sơn Phương Bối Am. Trước khi bước vô Phương Bối Am thì ông cụ dựng là Đại Lão Sơn. Và Đại Lão Sơn có nghĩa là núi rừng Đại Lão. Nơi đây hồi xưa nó là rừng già, chỉ có dân tộc thôi. Thế nhưng mà rồi qua bao nhiêu năm biến thiên thì người ta phá bớt rừng đi. Bây giờ nó còn là những vùng trồng trà, nhưng mà trước đó là vùng rừng, thưa các vị. Và khi xây dựng một cái thiền thất cho ông cụ Trúc Lâm, sư ông Làng Mai đặt cái tên là Thiền Duyệt Thất. Tức là cái người am chủ này, người an trú trong thất này, lấy thiền làm thức ăn, cho nên gọi là Thiền Duyệt. Cái thức ăn mà chúng ta ăn là để nuôi dưỡng thân, thưa các vị. Còn thiền tập là nuôi dưỡng tâm linh, nuôi dưỡng tâm thức. Mà cái con người của cụ Thanh Từ là cái con người chuyên tu thiền tập. Do vậy cho nên sau khi xây dựng thất rồi, cụ tặng cho một bài thơ gọi là Đề Thiền Duyệt Thất, là vậy. Tặng am chủ đang tu tập nơi đây. Bài thơ được mở đầu những câu như thế này: gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền duyệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa. Thưa đại chúng, là cái vùng núi rừng Đại Lão vào cái thời sư ông cắt phương bối am nó rất là hoang sơ, rừng núi bạc ngàn. Và những buổi sáng nơi núi rừng Đại Lão này, sương nó nằm, nó ngủ trên đỉnh núi. Có những buổi chiều mặt trời vẫn còn nghiêng nghiêng ở trên đầu núi, thế nhưng mà sương nó mềm, nó trải dài trên cái thung lũng của núi rừng Đại Lão. Nó mềm, nó xốp như bông. Xin hãy cho tôi gối đầu trên những mảnh mây kia để nhìn trời xanh, để nghe tiếng chim hót, để nghe gió núi rừng Đại Lão nó tràn về, nghe hương rừng nó mang mát. Cho nên cái câu đầu là gối nhẹ mây đầu núi, xin cho tôi gối đầu trên mảnh mây kia để nhìn trời xanh, nhìn mây trắng, nghe tiếng chim hót, nghe gió thoảng hương trà. Thưa các vị, chung quanh những cái vùng đất người ta khai thác trà, đa phần dân thượng nó phá đất, nó trồng trà. Qua trà nó có một mùi hương rất là nhẹ. Thiền duyệt tâm bất động, rừng cây dân hương qua, gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền duyệt tâm bất động, rừng cây dân hương qua. Mở đầu của bài thơ thôi là mời chúng ta làm chi? An chủ trong thiền duyệt thất, phải an trú trong thiền duyệt. Kỳ thực là nơi đây chúng ta cũng có quyền mang hơi sương của núi rừng Đà Lão về đây được nghe. Tôi không biết là các thầy cô nơi đây có ngồi trầm tư và chết mê chết mệt trước những cái mảnh mây trắng đó dâng ngang khắp núi rừng này những buổi sáng hay không, tôi không biết. Nhưng mà kỳ thực có những buổi sáng nơi đây trời rất là đẹp, có những buổi chiều nơi đây rất là đẹp, có những ngày trời mưa nơi đây cũng rất là đẹp nhé. Các vị hình dung rằng từng cơn mưa nó đi ngang qua thung lũng này như những chiếc xe đi ngang qua vùng trời này. Và có những buổi sáng sương mù che khuất hết, bồng bềnh chỉ thấy một chút đỉnh núi mà thôi. Thì ta hình dung rằng là núi rừng Đà Lão ngày xưa khi sư ông làm bài thơ này cũng như vậy. Mây rất là mềm, gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền diệt tâm bất động, rừng cây dân hương qua. Khi người am chủ có được công phu thực tập, hay là gần nhất là thế này, gần nhất là chúng ta có được một chút tĩnh lặng của tâm hồn thôi, thưa các vị, thì cảnh trí nơi nào ta ở, ta có thể thưởng thức được cái vẻ đẹp của nơi đó. Kỳ thực là đời sống người ta nặng nề để tìm hạnh phúc, nhưng mà có khi hạnh phúc nó không phải là cái gì cần phải cất công đi tìm. Hạnh phúc có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay hoàn cảnh anh đang ở, ngay nơi thân anh, ngay nơi những người thân của anh. Tâm anh mà lặng thì hạnh phúc nó liền có mặt. Anh biết thưởng thức thì hạnh phúc nó liền có, chứ không phải là cái chuyện chạy đi tìm. Cho nên khi an trú được trong cái sự an lạc của thiền tập thì người ta có thể thưởng thức được hạnh phúc rất là dễ dàng. Đây là cái đoạn đầu của bài thơ mời gọi, không những là ngày xưa sư ông tặng cho một người đang sống ở trong am, mà cũng là tặng cho chúng ta. Hãy đem tâm thức ta an trú ngay nơi thiền tập để ta thưởng thức được đời sống này. Thế rồi đoạn thứ hai, thưa đại chúng, là đề thiền duyệt thất này có tới 5 đoạn nghe. Đoạn thứ hai: một sáng ta thức dậy, sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời ca. Thưa các vị, ông cụ làm bài thơ này tặng cho thầy Thanh Từ trong cái giai đoạn lịch sử Việt Nam đang lúc biến động, Phật giáo đang biểu tình, và ông cụ nhận cái trách nhiệm là đi vận động hòa bình cho Việt Nam. Vào năm gần năm 67, ta nhớ là năm 67 ông cụ đi. Và bài thơ này tôi nghĩ rằng là có mặt vào khoảng 66 thôi. Ba đoạn thơ cuối thì chúng ta thấy điều này, nhưng mà đoạn thứ hai thì nó đã hiện ra một cái nét này rồi. Thế nhưng mà cái điều gần nhất là thế này: mỗi sáng am chủ mà thức dậy thì sương lam vẫn còn động trên mái nhà. Một sáng ta thức dậy, sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời ca. Nó có nhiều ý trùng lập ở nơi đây, thưa các vị. Tức là một bài thơ nó không có hàm nghĩa rằng là chỉ tặng con người đương thời, không phải nói về một hiện tượng là tôi sắp ra đi, mà nó còn hàm cái tầng nghĩa được gói trong đây, được giấu trong đây, đó rằng là mọi hiện tượng giữa đất trời này nó đến nó đi, lời hát của con chim sơn ca buổi sáng. Một mảng mây nằm đến đầu núi, hay là một làn sương còn đọng, thưa các vị, nó là một hiện tượng rất là tự nhiên đến và đi, sinh và diệt. Cho nên nếu với con mắt của người thiền tập, ta có thể làm được điều là nhận diện mọi hiện tượng này, nó đến rồi nó đi, ta thưởng thức cái đẹp nó trong từng khoảnh khắc, thì cái chuyện tự nhiên nó xảy ra đó là chi? Là đến cũng hồn nhiên đến, và đi cũng hồn nhiên cười tiễn biệt. Mọi hiện tượng giữa đất trời này, thưa các vị, nếu mọi người có được chút công phu thiền tập, thì các vị sẽ làm cho đời sống các vị nó tràn đầy hạnh phúc. Các vị hân thưởng được đời sống, các vị không một phút giây nào mà không hân thưởng được cả. Chúng ta có một cái bệnh chuốc sầu não, có một cái bệnh là để cho mình chìm lặng ở trong nỗi bất hạnh, là do vì những cái gì chúng ta thích ý thì chúng ta muốn giữ lại, nhưng mà cái điều tội nghiệp đó là càng muốn giữ lại thì nó càng chắp cánh bay xa. Những cái điều mà chúng ta căm ghét, chúng ta muốn loại trừ thì càng muốn loại trừ thì nó càng cố tình ở lại nơi tâm thức ta. Ví dụ niềm vui, sự thích thú là cái gì mà ai cũng yêu mến nó cả, hạnh phúc là cái gì ai cũng thích nó cả. Thế nhưng mà khi nó đến mà các vị hoảng loạn lo sợ, các vị sợ rằng hạnh phúc này nó chắp cánh bay đi, sợ niềm vui này rồi nó biến mất, thế thì liền tức khắc niềm vui nó biến mất. Tức là cái nỗi sợ nó liền len lén đi vô, cho nên nó đuổi niềm vui ra không kịp thở. Thế rồi cái cơn phiền muộn, nỗi bất an hay là sự sầu thảm, thất vọng hay khổ đau nó đến với các vị, các vị rất là kinh sợ, các vị lo lắng, các vị bất an, thì ngoài cái nỗi phiền muộn nó còn cái nỗi lo lắng bất an chồng vô. Và chúng ta trút năng lượng đời ta để làm cho nỗi bất an lo sợ nó càng ngày càng đầy hơn, càng dày hơn, nó càng sống hùng, sống mạnh hơn để nó dìm chết đời ta. Trong khi một cái việc vô cùng đơn giản là nếu anh hồn nhiên đón nó đến, anh mỉm cười tiễn nó đi, thế thì thưa các vị, hạnh phúc, khổ đau, ưu tư, phiền muộn đều là những cái vớ vẩn nó đến, nó đi ngang qua trước các vị. Và khi làm được điều này, tức là khi chúng ta có được chút công phu thiền tập là nhận diện mọi thứ đến và đi như thế, thì cái chuyện đầu tiên nó xảy ra rằng là không có thứ chi nó động lại, nó làm ủ ê đời sống các vị được cả. Không nỗi buồn là nó ở lâu trong tâm thức các vị. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, tự nhiên là ta hân thưởng được cuộc đời này một cách rất là trọn vẹn. Ta hân thưởng niềm vui, và thậm chí ta cũng hân thưởng nỗi buồn được. Mình cứ tưởng nỗi buồn là cái gì ghê gớm mình phải loại trừ. Thế nhưng mà nếu các vị có khả năng, các vị nhìn nỗi buồn như tự thân nó đến với các vị, các vị nhìn niềm vui như tự thân nó đang đến với các vị, ta dửng dưng vô cùng đối với nỗi buồn, đối với niềm vui, đối với lo âu, đối với hờn giận, ta chỉ là một người là quan sát nó đến nó đi một cách rất là dửng dưng thôi. Thế thì cái từ mà chúng ta dùng ra đây đó là người đó vô cùng thông minh nghe. Người đó thưởng lãm được cuộc đời này. Người đó cảm thấy là mọi nỗi buồn, sự lo âu, vân vân, nó đều là một loại hương vị, nó không khác gì hạnh phúc cả. Ví dụ như niềm vui, hạnh phúc là mật ong, nỗi buồn, bất an, sầu thảm là ớt, ớt cay đó. Thì nó là vậy. Vô lý cuộc đời ta chỉ an toàn là đường ư? Các vị ăn đường ngoài thì chỉ có nước mà chết thôi. Thế cho nên đời sống người ta cần có một chút ớt, chút chanh, chút ớt, chút tiêu, chút gừng, thưa các vị. Đó là dạng trái của mật ngọt, của món ngon. Thế thì hạnh phúc nè, niềm vui nè, sự hưng phấn, thưa các vị, nó rất cần cái mặt trái, đó là nỗi buồn, sợ sệt, thất vọng, khổ đau, để nó làm tôn vinh cái phần mặt phải lên. Hai thứ như hạnh phúc và khổ đau nó là một thực thể nghe, nó hai mặt thôi. Mặt này là hạnh phúc, mặt này là khổ đau. Nếu ta rượt đuổi hạnh phúc, ta chỉ tìm những cái thỏa lòng như ý, thế thì chắc chắn một điều rằng là bất hạnh sẽ đến với ta. Nếu ta kinh sợ nỗi bất hạnh, ta trốn chạy nó, thì ta cần làm cho nỗi bất hạnh nó dày thêm. Thế cho nên đối với người có một chút công phu thiền tập, thì họ sẽ đủ thông minh làm một điều rằng họ là người đang thưởng lãm nỗi buồn, thưởng lãm niềm vui, thưởng lãm bất hạnh, thưởng lãm khổ đau. Thế rồi thưởng lãm là thế nào? Thưởng lãm là thế nào? Đơn giản, anh là người đang quan sát nó, anh rất dửng dưng với nỗi buồn, niềm vui, nó đến nó đi, anh chỉ cần chiêm ngưỡng nó, mỉm cười nhìn nó, gọi là thưởng lãm. Và thưa các vị, nỗi buồn, khổ đau nó cũng có cái sắc thái rất là đặc thù. Nếu các vị có một chút công phu thiền tập thì các vị cảm thấy rằng là nỗi buồn nó không có chi ghê gớm cả, lo âu nó cũng không có chi ghê gớm cả. Các vị là con người đang quan sát nó, đang dửng dưng đối với những trạng thái đang ngược, đang xuôi đi ngang qua các vị. Thì người ta gọi đây là người rất thông minh trong công trình thực tập. Điều thứ hai, đây là người cực kỳ thông minh giữa cuộc sống đời này, giữa cuộc sống nhân gian này. Bằng không thì thưa các vị chạy tới phương trời, các vị cũng không thoát được khổ đau. Tại vì khổ đau là mặt trái của hạnh phúc thôi. Chỉ có một con đường vượt thoát, siêu việt lên khổ đau là cái năng lực thưởng lãm được khổ đau hạnh phúc như nhau, coi nó là một dạng mây nổi bồng bềnh với nhau. Nó là xương lam phủ mái nhà, nó đến rồi nó đi, cho nên ta cười rất là hồn nhiên, đón nó đến và tiễn nó đi thôi. Một sáng ta thức dậy, xương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời cá. Đẹp biết bao nhiêu khi một sáng nào đó các vị nhìn thấy mây nó đang giăng mắt trên đỉnh núi, quanh Yên Tử này, quanh tu viện Lộc Uyển này. Mình vô cùng lý thú. Thế rồi mình sẽ vô cùng giận dữ khi mặt trời lên, không còn một chút sương mù nào. Thế thì vô tình mình chuốc khổ cho chính mình. Trong khi đó, nếu mình thông minh thì sương nó giăng trên đỉnh núi đẹp, thế nhưng mà sương tan không đẹp à. Mùa đông lạnh dễ thương, thế rồi mùa hè nó vô cùng nóng bức, không dễ thương à? Dễ thương như nhau. Và thiền sư thì phải có khả năng làm được một điều là mùa đông thì mặc áo lạnh, mùa hè thì cởi trần ra. Và chuyện đó phải như vậy thưa các vị. Người ta biết thưởng lãm cuộc đời thì lúc nào người ta chẳng thưởng lãm được. Người ta biết thưởng lãm đời sống rồi thưa các vị, hạnh phúc người ta có quyền hân thưởng. Rồi buồn phiền, ưu tư nó đang tràn ngập trong tâm thức người ta thì người ta có quyền nhận diện nó, quan sát nó để chiêm ngưỡng nó, coi là mi có ba đầu sáu tay gì mà mi hành hạ ta bao nhiêu kiếp vậy. Khổ đau ơi, mi trừng mặt ra đi. Thưa các vị, nếu người ta thuộc được một cái điều là hãy hồn nhiên đón nhận mọi hiện tượng dưới đất trời, nó đến nó đi một cách rất tự nhiên, thế người ta cũng hồn nhiên đón nhận được mọi cảm thọ nơi tâm thức người ta, nó đến nó đi một cách bình thường và tự nhiên, không cần nhiều. Một chút khơi mở từ câu thi kệ này cho ta một cái cách để chúng ta hành trì đi vô thiền tập, nó không phải là khó khăn nha. Tóm lại cái điều mình nói dài dòng là thế này thưa các vị. Các vị có khả năng hồn nhiên được, mỉm cười được với sự thay đổi vận hành của thiên nhiên, của đất trời, thì các vị hồn nhiên đón nhận được hình hài của các vị trẻ khỏe và già yếu lụm cụm. Các vị hồn nhiên đón nhận được cái lúc ta hùng hổ đóng góp được cho đời. Các vị cũng rất là an lạc khi các vị không làm được việc chi, các vị ngồi nhìn thấy ngã làm, cũng là một loại niềm vui và thưởng thức được điều này. Nó phát sinh thiện pháp khi người ta có được cái pháp hành trì vô cùng đơn giản như thế này thôi. Thế là đoạn thứ ba, đời đi về muôn lối, quang sang mộng hải hà, chút lửa hồng bếp cũ, ấm áp buổi chiều xa. Đời đi về muôn lối, quang sang mộng hải hà, chút lửa hồng bếp cũ, ấm áp bóng chiều xa. Thưa các vị, quang sang này nó hàm cái nghĩa rằng là nơi biên giới xa xôi, nơi cửa ải. Quang là cái cánh cửa đi qua biên giới, sơn là núi, nơi biên giới xa xôi của tận cùng đất nước. Mộng hải hồ, đúng là mộng hải hồ, tức là mộng chi? Tất cả những người con trai mang chí lớn đều muốn làm chim bằng vượt trời cao, bay qua những phương trời cao rộng, cho nên mộng hải hồ. Không bằng lòng trong cái cuộc sống bó hẹp, đời đi về muôn lối quan sang mộng hải hà. Thưa các vị, trần gian này nó mở ra tới ngàn vạn lối để cho người ta có quyền chọn cho mình một đời sống. Những người con trai trong quá khứ vào cái thời điểm chiến tranh thì họ chọn cho mình cái con đường đó là quẩy súng ra chiến trường, con đường đó là làm cách mạng, con đường đó là làm thế nào để cứu vớt được nhân gian này bớt chìm trong cái nỗi hãi hùng của lửa đỏ chiến tranh. Và ai sinh ra trong thời điểm đó đều có một lý tưởng vậy cả, đều không bằng lòng với cái điều kiện là đất nước đang chìm ngập trong đau thương của chiến tranh hoạn họa, và cái con người của siêu ông sinh ra trong thời điểm đó. Thì cái điều tất nhiên đó là giống như bao nhiêu những người con trai có lý tưởng muốn cứu đời, muốn làm cho quê hương tắt đi khói lửa chiến tranh, nhất là chứng kiến bao nhiêu cái nỗi thảm thương do bom đạn đi đùng rơi xuống quê hương. Và chúng ta thấy rải rác ở trong cái tập chắp tay nguyện cầu cho bồ câu tráng hiển đó rất là nhiều bài thơ được làm bằng cái tâm cảm rất là xúc động. Nhìn thấy làng mạc bị cháy tiêu, nhìn thấy những người con trai nhà quê có khi tan xác. Và nếu các vị đối chiếu thời điểm này với những bài nhạc của Trịnh Công Sơn thì các vị biết rằng giai đoạn khốc liệt nhất của đất nước chìm trong lửa đạn. Mấy câu nhạc như là người chết hai lần, thịt da nát tan đó. Chết rồi, bỏ trong quan tài rồi, đưa đi đến để chôn. Thế nhưng mà trên con đường đi thì lại bị mìn nổ nữa, cho nên người chết tới hai lần và thịt da không còn. Các vị hình dung rằng là có ngàn vạn con đường mở ra để cho những người con trai vào thời chiến mang lý tưởng độ đời. Cho nên đời đi về muôn lối quan sang mộng hải hà, hàm nghĩa rằng là những người có chí lớn mong muốn rằng là làm một chút gì đó cho quê hương, vượt biên giới, vượt nghìn trùng như cánh chim bằng, mang lý tưởng đến để cứu đời. Chút lửa hồng bếp cũ ấm áp bóng chiều xa. Thế là những con người ra đi theo tiếng gọi của quê hương, hoặc là vì lý tưởng muốn cống hiến, muốn phụng sự. Thưa các vị, dù anh có đi bất cứ nơi đâu, nhưng mà cái điều vô cùng cần thiết đó là anh phải có được một nơi chốn để nuôi dưỡng anh. Nơi chốn của người con trai đó là người ta có một bếp lửa ở nhà, để những khi trùng chân mỏi gối trên con đường phiêu lãng, người ta về lại để nuôi dưỡng người ta. Ở cánh chim nào đó cũng có tổ để về. Thì cái con người giữa thời loạn, thưa các vị, đành rằng anh có thể mang lý tưởng đi vào đời làm bao nhiêu việc, nhưng mà cái nhu cầu vô cùng cần để nuôi dưỡng là phải có một nơi chốn nào dừng chân lại sau những bước lữ hành mỏi mệt. Và chút lửa hồng bếp cũ này nó mang bên trong cái nội hàm rất là hay, đó là có những cái bếp người ta đã làm từ ngày xưa rồi. Thế nhưng mà không ai nhóm lửa cả, cho nên nó rất là lạnh, rất là lạnh. Anh hãy đốt lửa lại, anh hãy nhóm lửa lên để làm cho ấm cúng nó có mặt trong căn nhà. Và nếu mình nhìn sâu hơn vào cái điều này nữa thì thưa các vị, tất cả những người khoác áo Như Lai, sống bằng lý tưởng của sự tu tập, đều mang trong tâm một cái bảo hoài rất lớn, đó là đi vào cái con đường Bồ Tát Đạo cứu đời. Thế nhưng mà để nuôi dưỡng được cái tinh thần Bồ Tát Đạo, để làm cho lý tưởng mình nó không bị cùng nhục, thì cái điều cần đó là anh nên đốt lại, anh nên nhóm lại ngọn lửa trong cái bếp cũ đã lạnh từ bao đời rồi. Tức là cái tình huynh đệ, cái đạo nghĩa trong chốn già lam, anh cần phải xây dựng rất là vững vàng để có thể trở về nuôi dưỡng mình hơi ấm lại được sau những ngày mùa đông giá rét, sau những bước lữ hành ngược xuôi bôn ba để làm đạo, để mang lý tưởng đi vào đời. Cái nhu cầu này rất là cần. Thế cho nên mới có những câu là chút lửa hồng bếp cũ ấm áp bóng chiều xa. Thưa các vị, Từ cái điều này chúng ta quy chiếu là đời sống tu của chúng ta. Kỳ thực là trong giáo lý Đạo Phật, bắt đầu luyện mình vào đời sống tu thì cái việc cần phải làm đó là cái tinh thần cộng trụ lục hòa người tu là cái điều gì? Nó là cái sắc thái tự hữu từ ngàn xưa. Có hai nét rất là đặc biệt trong gia tài thánh giáo của Phật. Một là tinh thần dân chủ nghe. Hai là đời sống rất là lục hòa. Đây là cái bếp cũ từ ngày xưa, cách đây 26 thế kỷ Đức Thế Tôn đã gầy dựng rồi. Thế nhưng mà chừng như là Đạo Phật nó xa dòng chảy tới 26 thế kỷ qua. Cho nên đời sống của chư Tăng khi trưởng thành đi làm đạo bôn ba các nơi, mỗi người mang một lý tưởng khác biệt, chừng như là họ không thể hòa hợp được với nhau. Và cái này khi nó phát sinh thì nó rất là vụng về. Thế rồi mình nhìn gần hơn nữa, trong cái tập thể đại chúng một già la, một tự viện, một dòng tu hay là một trung tâm tu học, mà chúng ta không nhóm được lửa lên để làm cho cái bếp của chúng ta ấm cúng thì thưa các vị, không có cách gì nuôi dưỡng được chúng ta. Chúng ta có đi bất cứ nơi đâu, thưa các vị, cái nhu cầu phải về đó là những buổi chiều trời đông giá lạnh. Chúng ta cần có một mái nhà, cần có một miếng nước ấm, cần có một bếp lửa để hơ tay hơ chân. Và cái hình ảnh trừu tượng này, nó là cái biểu hiện của đời sống khéo xây dựng của đại chúng tập thể. Các vị còn không làm cho đời sống của tập thể chúng ta như một bếp lửa, thì các vị sẽ là những cánh chim bằng rất là cô đơn, không có đường về. Ai mà quay lưng lại với đại chúng, thưa các vị, người đó tự cắt đứt đường về của mình nhé. Tự mình không nuôi dưỡng được mình. Một con người dù cực kỳ lỗi lạc, dù tài thánh, nhưng mà các vị không thể lớn hơn một tập thể đại chúng được. Mình nuôi dưỡng được đại chúng là nuôi dưỡng mình. Mình nuôi dưỡng được đại chúng là mình làm cho cái bếp lửa hồng nó đủ ấm để mình về sưởi ấm lại những ngày đông. Và cái đoạn thứ ba của bài thơ Đề Thiền Diệt Thất này không phải là món quà sư ông tặng cho am chủ Thiền Diệt Thất, mà giá trị của nó vượt ngang qua thời gian, tới hôm nay vẫn còn. Đời đi về muôn lối, quang sang mộng hải hà, chút lửa hồng bếp cũ, ấm áp bóng chiều xa. Và cái điều này, thưa các vị, nếu ứng dụng nó trong cái văn hóa của Tây Phương, thưa các vị, nó càng đúng nghe. Các vị hình dung rằng là dù cho chúng ta được nuôi dưỡng bằng cái loại văn hóa cá nhân rất là mạnh, thường thường người Tây Phương chúng ta thì văn hóa về đời sống cá nhân rất là mạnh, chúng ta quy chiếu mọi điều về tự thân ta thôi, hạnh phúc của tôi, niềm vui của tôi, sự hưởng thụ của tôi. Và chúng ta đủ gan để cắt hết những cái dây mơ rễ má và không thể hiện được một sự hy sinh nào đối với người thân của ta cả. Và các vị vô tình làm cho cái bếp lửa nhà của các vị tắt ngấm và nó rất là lạnh. Cho nên các vị sẽ không có cơ hội trở về những lúc đông tàn giá lạnh. Thưa các vị, là văn hóa đông tây gì cũng không thể phủ nhận được rằng là ta sống giữa trần đời này, ta không phải là một con người độc lập. Ta không phải là một cá nhân riêng biệt với mọi người, mà cái sự liên hệ của ta với người thân của ta không chối cãi được. Ta với vợ của ta, ta với con của ta, ta với chồng của ta, thưa các vị, là một thể thống nhất. Ta giận người thân ta, ta ghét người thân ta, ta làm khổ người thân ta là ta tự làm khổ mình, ta tự đọa đày mình, ta tự hủy diệt mình. Ta càng ác với người thân ta bao nhiêu thì thưa các vị, cái mối thảm họa này nó dội ngược lại ta. Thế cho nên thưa các vị, trong cái phạm vi của sự tu tập, trong dòng chảy chánh pháp 26 thế kỷ qua, cái bếp cũ này, cái gia tài dân chủ là một, gia tài lục hòa cộng trụ là hai của truyền thống Đạo Phật, có khi chúng ta rất là hững hờ, chúng ta quên một điều rằng là nếu không có hơi ấm của cộng đồng tăng lữ để nuôi dưỡng ta thì ta không thể tồn tại được. Thế rồi từ cái điều này quy chiếu là lại đời sống của những vị cư sĩ cũng như vậy. Dù cho các vị văn hóa Tây Phương, văn hóa Đông Phương chi thì điều này nó vẫn luôn đúng. Hạnh phúc của ta được làm bằng những hạnh phúc của bao người. Ta làm hạnh phúc cho bao người thì hạnh phúc của ta lớn hơn. ta thù ghét người thân của ta thì ta làm cho lòng ta tràn ngập bất hạnh. Ta thù ghét người không thân với ta, ta cũng tự hủy hoại đời ta, thưa các vị. Đây là cái nét nó vô cùng là tự nhiên thôi. Ai có chút thông minh thì kinh nghiệm được điều này thôi. Nó không phải là sách vở chi cả. Nó không phải là đạo lý được Đức Thế Tôn chế tác, mà nó là nguyên tắc vĩnh hằng trong vũ trụ vạn hữu. Người nào biết điều này sống thì người đó làm cho đời sống mình nó tràn ngập hạnh phúc, an lạc. Người nào không biết điều này, dù anh có là người giàu có, địa vị anh có cao vời trên cuộc đời này, quyền quý anh có thể phủ trùm cái hành tinh này, nhưng anh vẫn là người bất hạnh. Thế là đoạn thứ tư. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà, niềm tin còn cởi gắm, ta vui lòng đi xa. Người làm bài thơ này sắp đi xa. Ba mươi mấy năm sau mới về lại Việt Nam, thưa các vị. Cụ cất bước đi năm 67. Rồi sau đó thì không có một lần về. Về Việt Nam lần đầu năm 2005. Thì từ năm 67 cho tới 2005 thì các vị hình dung rằng gần 40 năm. Đây là bài thơ như một lời tiên đoán. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà, niềm tin còn gửi gắm, ta vui lòng đi xa. Thưa các vị, nhân gian này nó rất là kỳ lạ nhé. Và nếu người không có trái tim Bồ Tát thì không thể duy trì được cái hạnh nguyện cống hiến cả một đời đâu. Tại vì anh hết lòng với con người, hết tình với nhân loại, thế nhưng mà chừng như nhân loại dễ quay lưng lại với anh, chà đạp anh, nghiền nát anh, họ không công nhận. Điều thứ nhất là cái tâm ganh tị của con người ta nó rất là kỳ lạ. Và nếu nó ở trong cái vùng văn hóa của Á Châu thì cái chuyện này nó càng mạnh nữa. Cái tâm ganh tị của người ta, thưa các vị, dường như là cái bản chất của mọi đời sống. Thế là mình vận dụng một chút lịch sử đã có mặt thì các vị thấy. Ví dụ như hồi năm rồi, năm kia gì đó, thống đốc tiểu bang làm một cái bức phù điêu chạm hình những con người được hành tinh này, được đất nước Mỹ vô cùng tri ân và kính trọng. Những con người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa là một nè, công trình cống hiến là hai nè, và tâm thức Bồ Tát, tức là lòng nhân bản cao vời, cho nên được chạm trong một cái phù điêu bằng đồng dựng ở San Jose ở đâu đây quên mất rồi. Các vị còn nhớ chứ hả? Thì trong đó có mẹ Teresa, phải không? Là một người Kitô đã cống hiến cả một đời cho cái công trình từ thiện ở Ấn Độ. Bà người ta phong là một thánh nữ, sống trong những thôn xóm nghèo, hòa nhập với cộng đồng người tật bệnh và hy sinh cả một đời. Và những lời phát ngôn của bà, thưa các vị, nó tràn đầy cái tính nhân ái. Tức là một trái tim Bồ Tát mới có thể nói được những câu như thế. Ngoài bà Teresa ra còn có một người mà chúng ta biết, đó là sư ông Nhất Hạnh, phải không? Và cái điều chúng ta nên lưu ý, thưa các vị, là người Mỹ, tức là những người Tây Phương, họ rất là công bằng nghe. Cái gì họ kính trọng thực sự, cái gì họ xét thấy có sự đóng góp rõ ràng và con người đáng tôn kính họ mới làm, chứ anh không thể bỏ tiền ra để nhờ người ta làm được. Không giống như những quê hương mà chúng ta bỏ tiền hối lộ để có danh có lợi đâu. Thế thì hình dung rằng là họ đưa một cái bức phù điêu có những con người như vậy, thì đây là cái niềm tự hào không phải riêng cho Đạo Phật mà cả cộng đồng người Việt có mặt nơi đất nước này. Trong một phạm vi nhỏ thôi, Đạo Phật Việt Nam, một cái truyền thống tôn giáo người ta không hề biết, thế nhưng mà sinh ra được một vị thầy với chiếc áo màu nâu giản dị, với chiếc nón lá, với đôi guốc đi cùng nơi khắp chốn để cống hiến tuệ giác cho bao nhiêu người có được hạnh phúc, có được pháp thực tập. Thưa các vị, đây là niềm tự hào vô cùng to lớn với cộng đồng của Phật giáo Việt Nam đấy chứ. Thế nhưng mà ta lắng tai nghe coi, từ Bắc chí Nam, 50 tiểu bang Hoa Kỳ dường như người ta không có làm một cái lễ gì. để tôn vinh một vị thầy khả kính nhất, mang lại cái niềm tự hào cho người Việt. Và riêng cho cộng đồng Phật giáo dường như người ta không có làm điều này. Mình dẫn chứng một chút để thấy rồi, dường như cái tâm thức ganh tị sự thành công là cái điều gì rất là tự nhiên trong tâm thức của người Việt nha. Nói mất lòng nhau nhưng mà dường như điều này đúng nè. Với người Tây Phương dường như họ không có cái chuyện đó. Họ có thể cãi với nhau cho ra lẽ trước khi làm một việc chi. Thế nhưng mà khi bắt đầu làm cái việc chi thì mọi người đều trải về một hướng. Thậm chí là khi họ ứng cử tổng thống thì họ có quyền hạ bệ nhau không từ một lời. Thế rồi Obama đắc cử, mời bà Bill Clinton làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phải không? Bà hoan hỷ, tại vì thấy đây là cái công trình đóng góp cho một đất nước chứ không phải cho riêng ai. Người ta có quyền cãi nhau và hạ bệ nhau, nhưng mà khi làm việc thì họ cùng một lòng hướng về một nẻo. Còn chúng ta thì mang cái bệnh rất là trời cho của người Việt, bằng mặt mà không bằng lòng nhá. Gặp mặt thì nói những lời ngọt ngào như là mía lùi, thế nhưng mà sau lưng là thưa các vị, rình rình giết nhau không thương tiếc. Đây là cái văn hóa rất ở Việt Nam. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà, miệng thì nói rất là dễ thương nhưng mà lòng thì nọc độc đầy, thưa các vị. Và nếu các vị đưa cái bài thơ này ngược dòng lịch sử trở lại cái thời điểm mà ông cụ đã từng bị người ta nghiền nát, bị chà đạp, và nó hiển hiện trong rất nhiều bài thơ nghe. Đây bàn tay của tôi đưa về cho em, vết thương vẫn chưa lành, xin em đừng nghiền nát nó. Tất nhiên là nguyên văn không phải vậy, nhưng mà tôi nhớ cái ý tôi nói là vậy thôi. Và nếu các vị khai thác phần này, các vị thấy rằng là sư ông đã từng đóng góp hết lòng cho cái công trình xây dựng Phật giáo. Thế nhưng mà bị chính những người bằng hữu của mình, chính những người cùng thời với mình quay lưng lại với cái công trình đóng góp của mình. Cho nên các vị đọc những bài thơ đó, nếu các vị truy ra lịch sử của nó, về cái giai đoạn mà sư ông đã đóng góp công sức mình cho cái công trình làm đạo, thì các vị mới thấy là rất là thương ông cụ. Do vậy cho nên ở đây nó có một chút biểu hiện, cái hơi thơ nó biểu hiện được ít nhiều về lịch sử trong công trình làm đạo của ông cụ, là người khẩu Phật tâm xà. Thế nhưng mà với một bậc đạo sư, với một con người như ông cụ thì thưa các vị, không mất niềm tin nơi con người nhé. Niềm tin còn gửi gắm. Dù rằng họ nghiền nát ta, dù hai bàn tay của ta đóng góp cho bao nhiêu công trình, họ có bầm nát, họ có nghiền nát nó, nhưng mà ta vẫn không mất niềm tin với con người, không mất niềm tin với thế hệ tương lai. Cho nên niềm tin còn gửi gắm, nhưng mà cái hoàn cảnh ta không thể ở lại đây được. Cho nên xin vui lòng cất cánh chim bằng, vượt nghìn trùng làm một công việc khác. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà, niềm tin còn gửi gắm, ta vui lòng đi xa. Thế rồi một đoạn cuối nữa. Thế sự như đại mộng, quên tới nguyệt ta đà, tan biến dòng sinh tử, duy còn ngươi với ta. Thưa các vị, đây là câu kết của bài Đề Thiện Diệt Thất nha. Thế sự như đại mộng, quên tuế nguyệt ta đà, tan biến dòng sinh tử, duy còn ngươi với ta. Việc đời nó như một giấc mộng lớn à, thưa các vị. Chớp mắt là đi qua. Và người ta ví von rằng đời người có ba giấc mộng. Giấc mộng nhỏ nhất là giấc mộng các vị ngủ, các vị chiêm bao mộng mị. Giấc mộng lớn đó là giấc mộng một đời người, 50 năm, 70 năm, 90 năm giữa trần thế, nó chẳng qua chỉ là một giấc mộng thôi. Kỳ thực là thọ mạng chúng ta 100 năm tưởng là dài, chứ thưa các vị, nó không có nghĩa lý gì cả. Rừng cấm quốc gia Mỹ có những cây cổ thụ, nó tới 26 thế kỷ, bằng tuổi Đức Thế Tôn. Thế thì cái tuổi thọ trăm năm của các vị có nghĩa gì đâu. Từng thế hệ đi ngang qua, thậm chí thế hệ của chúng ta nhìn ngược về quá khứ, chúng ta còn không biết ông bà chúng ta ra làm sao, đời sống họ ra làm sao, chìm vào lãng quên không còn cái gì để lại cả. Thế thì cuộc đời nào nó cũng là mộng mị. Cho nên trong cuộc đời người ta lay quay làm bao nhiêu việc, người ta oán thù, người ta căm tức, người ta giận dữ, người ta thù hận giết chóc nhau, thưa các vị, cuối cùng chỉ là giấc mộng mà thôi. Cho nên thế sự như đại mộng, quên tuế nguyệt ta đà, quên cái chi? Ta đà có nghĩa là nó trôi ngang qua, gọi là ta đà. Quên ngày tháng nó đi ngang qua, vùng vụt, nó rất là nhanh. Người ta giành nhau, chém nhau, thù hận nhau, nói xấu nhau, nghiền nát nhau. Và người ta quên rằng là ngày tháng qua rất nhanh, cái vèo là tóc bạc, cái vèo là sức khỏe đi xuống, cái vèo là trả về cho các bụi phù du rồi. Thế sự như đại mộng, quên tuế nguyệt ta đà. Tuế là năm, nguyệt là tháng, ta đà là nó lần lửa nó đi ngang qua, gọi là quên tuế nguyệt ta đà. Chỉ có một việc vô cùng quan trọng cần phải làm giữa cuộc đời này thôi. Đó là anh phải sống thế nào để cho anh có thể ngay trong dòng sinh tử cuồn cuộn này, ngay trong ngày này sinh diệt này, anh vượt thoát nó, anh làm cho cái dòng tử sinh nó tan biến đi. Chỉ còn lại có thể chân thật bất động thôi, chứ không phải là chỉ còn lại ông cụ Thanh Từ và ông cụ Nhất Hạnh không, mà gọi là chỉ còn ngươi với ta. Cái câu cuối này nó không có hàm nghĩa rằng duy còn ngươi với ta là còn ta với am chủ thiền diệt thất, thưa không. Câu cuối này là khi dòng sinh tử tan biến rồi thì chỉ còn lại một thể nhất như của tâm Phật bất động mà thôi. Thế sự như đại mộng, quên tuế nguyệt ta đà, tan biến dòng sinh tử, duy còn ngươi với ta. Chỉ còn lại một trạng thái bất sinh bất diệt ngay trong hồi này sinh diệt này, cho nên gọi là chỉ còn lại ngươi với ta thôi. Và thưa đại chúng, nếu các vị đọc thơ Sư Ông trong một tập thơ Từng Ôm Mặt Trời Từng Hạt thì rất nhiều bài thơ tặng cho chúng ta những cái pháp hành trì, cái con đường thiền tập mở ra, lý tưởng ông cụ cũng được cài vô đó. Và những điều cụ gửi gắm, thưa các vị, nó tràn đầy trong những bài thơ ông cụ. Đây là một trong hàng vài trăm bài thơ có mặt ở trong cái tập thơ Từng Ôm Mặt Trời Từng Hạt. Sở dĩ mình trích bài này là do vì nó ngắn, nó vừa đủ, và mình chỉ cần đọc vài ba lượt thôi mình thuộc. Còn những bài khác dài quá, cho nên mình tạm trích bài này cống hiến cho các vị. Và cuối cùng chúng ta có một cái điều tổng kết nơi đây, có ba điều gửi gắm cho các vị. Điều thứ nhất, đó là cái điều này nó quan trọng lắm, tức là cái sự hiểu biết của chúng ta về vị thầy của chúng ta còn rất là khiêm tốn. Các vị còn biết rất ít về cái cuộc đời làm đạo của Sư Ông, về những thăng trầm Sư Ông đã ngang qua, về những cái công trình Sư Ông đóng góp cho Phật giáo Việt Nam, cho Phật giáo có mặt trên đất nước này. Dường như là mình là người con nhà giàu sinh ra ở trong cái điều kiện của cải dư giả, là mình cứ thụ hưởng thôi, mình không có cần bận tâm là của này từ đâu mà đến. Không hề biết rằng là vị thầy khai cơ lập nghiệp mở được cái con đường đi như thế này đã đi ngang qua bao nhiêu cái gian khó giữa cuộc đời. Để có được cái nguồn tự giác như hôm nay các vị tu tập, để có được một cái nếp sinh hoạt nó ổn định như thế này, để Sư Ông có thể theo Phật về Niết Bàn, thì các vị vẫn còn được cái hướng đi rất là vững vàng, và đời sống các vị không đánh đổi phải tan rã, thưa các vị, không phải là một sớm một chiều để có được cái dòng tự giác như thế. Thế nhưng mà chúng ta dường như rất là hững hờ đối với công trình của Bậc Thầy đã mở lòng ra, trao tặng hết trái tim của người cho chúng ta thọ hưởng. Có một lần Thầy Giác Thanh về Việt Nam, mình hỏi, mình nói, Thầy kể cho mình nghe chút ít về Sư Ông đi. Thầy gọi một điều thôi. Lúc đó vào năm 2000 hay là 90 mấy, hay là 98, 99 gì đó, mình không nhớ, Thầy Giác Thanh về lần đầu. Thầy nói mình nói một chuyện nhỏ cho Thầy nghe rồi Thầy biết thôi. Trước khi Sư Ông Làng Mai mở rộng pháp môn, cống hiến tuệ giác, tổ chức những khóa tu, Dường như là toàn bộ sách vở trên kệ sách của người Mỹ không hề có cuốn sách nào của người Việt cả. Và người ta chưa hề biết Phật giáo Việt Nam là chi đâu nghe. Người ta chỉ biết Phật giáo Tây Tạng. Một quốc gia bé nhỏ là Phật giáo Campuchia người ta cũng biết. Phật giáo Lào, Phật giáo Thái Lan ai cũng biết. Nhưng mà nói đến Phật giáo Việt Nam, dường như người Tây Phương rất ư là lạ lẫm. Vô cùng là ngạc nhiên, không biết Việt Nam là đất nước nào và Phật giáo Việt Nam là cái chi, người ta không hề biết. Thế rồi, từ những cuốn sách đầu tiên như Phép Lạ, Sự Tỉnh Thức có mặt dần dần, thưa các vị, sư ông đã làm cho Tây Phương và Bắc Mỹ biết đến Phật giáo Việt Nam, biết đến cái con người gầy dựng nên một cái dòng tu chánh niệm, cống hiến được tuệ giác, cứu vớt được hàng ngàn, hàng vạn gia đình người Mỹ vượt ngang qua những khó khăn để có được sự hạnh phúc. Thế thì Phước Tịnh hình dung rằng là cái sự đóng góp của ông cụ rất là lớn để cho người ta biết đến Phật giáo Việt Nam. Và thưa các vị, thầy Giác Thanh này chỉ kể một điểm nhỏ thôi. Thầy nói, ngang đó thì thầy đủ biết với cái công trình đóng góp và công trình làm đạo của sư ông. Thế cho nên chúng ta quy chiếu lại cái điều đầu tiên á, dường như là sự hiểu biết của chúng ta về sư ông còn quá ư là nghèo nàn. Và bây giờ thì có khi các vị tìm vào những trang sách, những bài giảng của sư ông, nơi một chút, nơi một chút, nơi một chút, các vị mới lượm lại cái lịch sử hành đạo của ông cụ. Không dễ tìm. Và những việc làm của ông cụ, thưa các vị, dường như rất là thầm lặng nghe. Thậm chí mua thuyền, cứu vớt thuyền nhân trong những tháng năm mà người Việt vượt biển. Thậm chí gửi tiền qua đảo để cho các thầy cô người Việt có được chút tiền chi tiêu những lúc chờ đợi đi định cư. Thưa các vị, những điều này dường như ít chìm và lãng quên. May mắn thay là cô Chân Không có viết mấy cuốn sách điêu một vài nét để chúng ta biết rằng là vào cái thời điểm vô cùng khó khăn, sư ông đã từng gói những gói hàng và những trang thư gửi về để cho những văn nghệ sĩ Việt Nam nuôi sống họ qua giai đoạn khó khăn. Thưa các vị, dường như là đối với chúng ta thì chúng ta thăm dò vô con đường hành đạo, tức là cái con đường hành Bồ Tát đạo của ông cụ dường như vô cùng ít ỏi. Điều thứ hai, nói đến một cái điều vô cùng quan trọng là cái sự cống hiến của sư ông. Nó lớn không phải là sư ông mang cái tính cách của một vị thầy, một vị thiền sư, một bậc đạo sư, mà bên sau đó là cái nền của công trình văn hóa. Công trình văn hóa nó mới vượt biên giới quốc gia, nó mới vượt biên giới của tôn giáo, của hệ phái, thưa các vị. Bằng chúng ta rất là nặng nề trong cái hình thức tôn giáo, trong cái tính cách của một tông môn, thì chắc chắn một điều rằng cái công trình đóng góp của chúng ta rất là hạn chế. Sở dĩ ông cụ làm được vô vàn việc và truyền đạt tuệ giác đến cho người Tây Phương là do vì nơi tâm thức ông cụ không hề có chút kỳ thị gì về Kitô, về Tin Lành, về Hồi giáo, về người Mỹ, về người Pháp, về người Ý, người Âu gì cả. Vượt biên giới quốc gia, vượt biên giới tôn giáo, vượt biên giới văn hóa từng vùng miền. Và khi người ta có được năng lực tu và cái tâm hồn người ta nó tràn đầy bi mẫn, thì thưa các vị, cái công trình nó phải như vậy thôi à. Nó không phải là cái gì nó hạn cuộc, nó nhỏ nhoi trong một cái ao bèo, trong một cái vũng lầy, mà nó phải là cánh chim bằng bay rất là cao giữa vùng trời bao la. Đây là cái điều thứ hai mà chúng ta nên học. Cho nên cái công trình đóng góp của ông cụ nó mang cái tầm cỡ văn hóa, chứ nó không phải mang cái tầm cỡ của một tông phái bình thường, bé nhỏ, hạn chế đâu. Điều thứ ba, thưa các vị, thế sự như đại mộng, cuộc đời này nó như giấc mộng. Mọi công trình anh đóng góp, mọi uy tín anh có mặt, mọi lợi danh anh đang sử dụng, thưa các vị, sớm hay muộn gì các vị cũng bỏ nó, các vị ra đi. Dù cho các vị được 1 triệu người ngưỡng mộ, tài sản của các vị giàu có trùm hành tinh này, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là, một là nó bỏ ta, hai là ta bỏ nó. Thế nhưng mà có một điều nó còn lại, nó không mất theo với hình hài này hữu mục, đó là tấm lòng của anh, công trình đóng góp của anh, và cao hết là tuệ giác của anh, năng lực trí tuệ của anh. Nếu nó có mặt thì nó có khả năng vượt biên giới quốc gia, vượt cái hạn chế của tôn giáo để đóng góp cho cuộc đời, sẽ được cao hơn năng lực trí tuệ. Đó là cái khả năng chứng nghiệm trong công trình tu tập của anh mà có mặt thực sự. Anh có một đời sống thực sự. Anh thở hơi thở đó là thiền tập. Anh đi đó là công phu của thiền tập. Anh nói năng, anh làm việc, anh xử sự, anh đều an trú trong công phu tu tập để hành trì, để biểu hiện. Thế thì thưa các vị, dù đời sống các vị có tan thành các bụi, nhưng mà những điều đóng góp từ cái nguồn tuệ giác sâu xa cho công phu tu tập của các vị không bao giờ mất. Cái từ người ta gọi đó là pháp thân thì vĩnh tịch, pháp thân thì thường trụ, nhục thể thì bại hoại, cuộc đời vốn là vô thường và thế sự như đại mộng. Thế nhưng mà có một điều nó không mất, đó là chỉ còn lại thể pháp thân vĩnh tịch. Cho nên câu kết trong bài đề thiền diệt thất là duy còn ngươi với ta, đúng 5 giờ. Mình nghĩ rằng có một điều cần gửi gắm cho đại chúng. Thưa các vị, tự nhiên là sư ông làm thành một cái nét văn hóa rất là mới của truyền thống làng Mai. Đó là văn hóa bình thơ vào cuối năm nghe. Và tối thiểu là những người xuất gia đệ tử của sư ông, các vị phải thuộc những bài thơ. Sư ông thì không bao giờ bình thơ của chính mình. Sư ông chỉ đem thơ của Quy Cận, của Thâm Tâm, của Thế Lữ, vân vân. Sư ông nói thôi. Có khi thì sư ông nói về nhạc Trịnh Công Sơn. Cái điều tất nhiên là không ai đem thơ mình ra bình, cái chuyện đó rất là tự nhiên thôi. Nhưng mà thế hệ của chúng ta là thế hệ học trò, thế hệ đệ tử. Việc phải làm đó là phải thâm nhập vào gia tài của sư ông còn để lại. Nếu các vị là những người đệ tử sư ông mà không thuộc một bài thơ nào của sư ông thì rất là vụng. Có những bài nhạc, có những bài thơ sư ông phổ nhạc, thưa các vị, sư ông phải chăm chút từng chữ để cho các thầy cô trẻ có thể hát đúng cái điều sư ông mong muốn nghe. Và đối với những bậc thầy không phải là lỗi lạc trong lĩnh vực văn học thì không nói làm chi. Nhưng mà với sư ông thì từng con chữ đều có linh hồn. Người ta gọi là con chữ là như vậy đó. Tức là nó có sự sống, có linh hồn từng chữ một. Tôi hình dung rằng là lá thơ làng Mai mỗi năm có mặt. Không phải là cái chuyện là các thầy cô viết rồi đưa sư ông cho đăng đâu. Thứ không. Rất cẩn trọng từng chữ một. Giống như chúng ta đặt cái kính hiển vi lên, bắt từng con sâu ở trong một bài viết. Cho nên các vị là những người đệ tử mà không thể thâm nhập vô những bài thơ của sư ông, thế thì bất hiếu lắm đó. Mỗi một năm, những ngày kỷ niệm sư ông sinh nhật vào ngày cuối năm, mà các vị không làm được một điều đem thơ sư ông ra để khai thác về lý tưởng tu tập, về những điều sư ông gửi gắm trong đó, về những cái pháp thực tập và cái công phu hành trì, và thậm chí là cái trình độ chứng nghiệm của sư ông trong đó, thì chúng ta cũng là đệ tử bất hiếu ạ. Bây giờ phải bắt đầu làm đi, không kịp. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Xin dừng ở đây, cảm ơn đại chúng.